Tác phẩm Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, tác giả Emiliano Tardif. Chương 5: Cách rao giảng tin mừng mới, phần tiếp theo. 7. Cần những người rao giảng mới cho cách thức rao giảng mới. Chắc chắn chúng ta cần một cách thức rao giảng mới mẻ theo chiều hướng ta đã vạch ra trên kia. Nhưng không thể có cách thức rao giảng mới nếu không có những người rao giảng mới truyền lại cho người khác cái mình đã kinh qua. De Dino nói trong thánh lễ bế mạc đại hội toàn quốc của phong trào canh tân Italia ở Rimini trước 40.000 người tham dự với mục đề "Hãy đi rao truyền Chúa Kitô đang sống". Trong thánh lễ kết thúc kỳ đại hội của chúng ta này, đang khi chúng ta dâng lên Cha lời ca tạ ơn vì tất cả những gì chúng ta đã chiêm ngắm và vì những gì tay ta đã sờ đụng được, bây giờ chúng ta cũng như các tông đồ chỉ còn có việc loan báo cách mạnh mẽ cho thế giới cái kinh nghiệm tuyệt vời ấy, thuật lại những gì Đức Kitô phục sinh đã làm cho chúng ta. Từ ngày cô Maria Magdalena khóc trước nấm mồ trống bởi vì cô tưởng người ta đã đánh cắp mất Đức Giêsu của cô, đã vang lên sứ điệp của Thiên Thần: "Tại sao các người tìm kiếm đấng sống giữa kẻ chết? Ngài không có ở đây, Ngài đã sống lại." Cũng như các tông đồ trước tiên, rồi đến các Kitô hữu, cho chí chúng ta phải lãnh nhận sứ điệp ấy mà sống, rồi công bố cho hết mọi người: Đức Kitô đang sống hôm nay như hôm qua và mãi muôn đời. Đấng bị chết trên thập giá đã rời bỏ nấm mồ và đang sống. Từ âm u của nấm mồ ấy đã bừng lên một ánh sáng chói lọi, soi chiếu cho mọi người để làm phát sinh một tạo thành mới. Nếu Chúa Giêsu không còn ở trong nấm mồ trống tại Jerusalem, thì chắc chắn Ngài ở khắp nơi trong thế giới. Chúa Giêsu không bảo các tông đồ của Ngài hãy truyền lại những học thuyết hay những ý tưởng trừu tượng, song làm chứng về những gì thấy tận mắt, nghe tận tai. Việc rao truyền tin mừng phải phát đi từ những ai đã sống cái kinh nghiệm đích thân với Chúa Kitô phục sinh. Buồn thay, hình như thường thường chúng ta luôn lo lắng dạy dỗ đạo lý hơn là thông truyền sự sống. Muốn làm cho người ta lớn lên trong sự sống Thiên Chúa thì trước hết phải làm cho người ta được đầy quyền năng Chúa Thánh Thần đã. Chúng ta đã nhấn mạnh điều ấy trong những ngày vừa qua. Một người rao truyền tin mừng trước hết là một chứng nhân đã có một kinh nghiệm bản thân về sự sống và chết của Chúa Giêsu Kitô. Rồi truyền lại cho người khác không phải một đạo lý, cho bằng một con người sống động. Con người ấy đang hiến sự sống dồi dào cho họ. Chỉ sau đó và luôn là sau đó, người ta mới dạy giáo lý và chỉ dẫn về luân lý. Nhiều khi chúng ta huy động hết sức lực để làm cho người ta tuân giữ các giới răn. Chúng ta không được quên rằng luật chỉ được ban sau khi Thiên Chúa đã hiển linh trên núi Sinai. Kết cục là không ai có thể là sứ giả thực thụ của tin mừng nếu người đó đã chưa trải qua kinh nghiệm về sự sống mới do Chúa Giêsu Kitô ban cho. Khi chúng ta trở thành chứng nhân về những gì Chúa Giêsu đã làm, lúc ấy tất cả sẽ đổi thay. Việc loan báo, việc rao truyền tin mừng của chúng ta sẽ mau lẹ được kèm theo bằng những dấu lạ và điềm thiên mà Chúa đã hứa. Việc loan báo lời rao giảng không được là một cách nói cho dù hay ho về Chúa Giêsu, nhưng là cộng tác và để Chúa sử dụng ta như dụng cụ trong tay Ngài, để Ngài có thể hành động với tất cả quyền lực của thần khí Ngài. Cái đó có nghĩa là chúng ta phải loan báo cho tất cả mọi người tình yêu hay thương xót của Ngài, là chúng ta như những chứng nhân xác tín phải làm cho người ta biết rằng Chúa Giêsu yêu họ mỗi người một cách riêng biệt. Có ai đó đã nói mới đây rằng chúng ta sống lại những điều đã xảy ra cách đây 2.000 năm. Đúng, các ơn sủng của thần khí không phải là chuyện cổ xưa. Thế giới hôm nay, Đức Giáo Chủ Phaolô VI nói, đã chán chạy theo các ông thầy họ sẵn lòng đi theo các chứng nhân. Những chứng nhân đã sống cái kinh nghiệm sự sống mới do Chúa Giêsu đem lại nhờ gặp gỡ đích thân với Đấng đã sống lại. Anh em thân mến, nếu chúng ta muốn thành những người rao truyền tin mừng đích thật, chúng ta chỉ còn phải lặp lại với các tông đồ. Phần chúng tôi không thể không nói những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe. Công vụ chương 4 câu 20. Những gì chúng ta đã thấy và đã nghe thúc đẩy chúng ta. Người rao giảng, nếu không phải là một chứng nhân đã gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô phục sinh, sẽ trở thành một tên tuyên truyền những học thuyết trừu tượng. Người ấy phải kinh nghiệm ơn cứu độ trong chính xác thịt mình đã, mới có thể nói chắc chắn với người khác: cái gì đã xảy ra cho tôi cũng có thể xảy ra cho bạn nữa. Vậy, thật chí lý nếu cách thức rao giảng mới không thể nào thực hiện mà không có một típ người rao giảng mới. Các môn đồ Đức Giêsu đã đi rao giảng tin mừng hồi sinh thời của Ngài, ấy thế mà Ngài vẫn nhấn đến việc họ chưa có. Các ngươi sẽ chịu lấy quyền lực Thánh Thần đến trên các ngươi, và các ngươi sẽ là chứng nhân của ta cho đến tận cùng mặt đất. Công vụ chương 1 câu 8. Cả chúng ta cũng cần được đổi mới bởi thần khí của Chúa Giêsu. Cái phân biệt rõ sự khác nhau giữa một người rao giảng thường và một người rao giảng mới là biến cố hiện xuống. Duy mình Chúa Thánh Thần làm chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Ai đã không có kinh nghiệm bản thân về Chúa Thánh Thần hiện xuống không thể rao giảng có mãnh lực, vì không có người phàm nào có thể đánh động trái tim làm người ta đổi đời sống cũ nếu không phải là Chúa Thánh Thần. Ngài khiến chúng ta công bố rằng Đức Giêsu là Chúa và cứu thế. Người rao giảng mới không thể tự cho là đủ vì mình có sự thông thái, vì đã phục vụ hay vì đã đi loan báo. Có một cái gì còn sâu xa hơn thế nữa. Ba nhân vật sau đây xem ra rất mẫu mực, tuy vậy họ vẫn còn thiếu cái chi tiết nhỏ.
Nicodemo. Nicodemo là một hiền nhân, một bậc thầy trong dân Israel. Ông thông thạo luật và mọi người đến hỏi ý kiến ông về những vấn đề khó khăn nhất. Tuy vậy, mặc dầu thông thái, các chức tước và danh tiếng, ông vẫn còn thiếu cái chi tiết nhỏ, nhưng căn bản. Tái sinh. Biết trong đầu là một chuyện, mà biết bằng kinh nghiệm là chuyện khác. Cũng vậy, người ta có thể là một nhà thông thái trong những chuyện về Chúa, có chức tước địa vị trong môn học tôn giáo và ngay cả giật được bằng tiến sĩ thần học tại một đại học danh tiếng. Cái đó không đủ. Cái đó không phải là xấu, song cũng có thể xảy đến mình cái đã đến cho ông linh mục tổ chức rước kiệu trên kia. Ông đã xếp đặt hết mọi việc hoàn chỉnh, nhưng đã quên mất một chi tiết nhỏ nhưng thiết yếu nhất. Ai đã từng được tái sinh sẽ thông truyền sự sống mới ấy, nếu không tất cả sẽ chỉ dồn lại thành một mớ lý thuyết hay một mớ đạo lý khô khan trừu tượng. Samuel. Bà Anna, mẹ cậu đã hiến dâng cậu cho Chúa lúc mới vừa cai sữa. Lời ca thánh vịnh là bản nhạc đầu đời mà cậu được nghe, và các nghi lễ phụng vụ là khung cảnh sinh hoạt của thời thơ ấu cậu. Vì thế chẳng lạ gì người ta thấy cậu ngay từ niên thiếu ở trong đền thờ, phục vụ bên cạnh tư tế Heli. Kinh Thánh cho biết cậu phục vụ Chúa trong cung thánh ngay từ niên thiếu, 1 Samuel chương 3 câu 1. Thế mà 6 câu sau đó bản văn lại nói là Samuel chưa biết Chúa, tức là mặc dầu cậu đã được mẹ hiến dâng cho Chúa, và dù đã bao ngày giờ phục vụ và tận tụy lo việc Chúa, cậu vẫn chưa biết đích thân Đấng cậu phụng sự. Cũng đáng buồn cho chúng ta, có thể chúng ta đã được hiến thánh để phục vụ nhà Chúa mà không biết Chúa. Người ta có thể đã làm việc lâu trong vườn nho Chúa mà không biết người chủ vườn nho, hay không hề thương mến người con thừa kế của chủ. Chúng ta có thể lo mọi sự của Chúa mà vẫn không thuộc về Chúa của mọi sự. Nhưng từ khi Samuel bắt đầu để tâm nghe không những lời Chúa mà còn chính Chúa nói với mình, thì cậu mới trở thành vị ngôn sứ. Nghĩa là chúng ta có thể chu toàn một sự phục vụ, kể cả phục vụ việc rao truyền lời Chúa, như những người làm công, những chuyên viên của thánh vụ. Nhưng chỉ khi ta có một sự gặp gỡ đích thân với Chúa, lúc ấy ta trở thành ngôn sứ.
Cleopa, Đức Giêsu đã thành công làm cho sống dậy các niềm hy vọng giải phóng dân Israel. Với tư cách là con cháu chính thức của vua David, Ngài nuôi dưỡng niềm trông đợi phục hưng vương quốc Israel. Thế nhưng tất cả đã tan thành mây khói trong 3 ngày. Các thượng tế và luật sĩ bất ngờ bắt giữ Ngài, kết án tử hình và xử tử Ngài để tránh mối họa đang đe dọa các cơ cấu hiện hành. Và lễ vượt qua năm ấy đã vấy máu một con chiên vô tội chảy tràn núi Canvê. Nơi những kẻ đã theo Ngài, tiếng gọi khôi phục quốc gia tắt ngúm đi mau lẹ, chẳng còn làm gì được nữa. Kẻ thì trốn lánh, kẻ thì di tản, và có nhiều người còn đào ngũ, chối phăng mối liên hệ với người tử tội bị đóng đinh. Lại một lần nữa, giấc mơ giải phóng và công lý cho dân tộc Israel tàn lụi. Ngày đầu tuần, hai môn đệ vượt cửa thành lũy David để ruồi theo con đường khô khan của thất vọng, đang khi mặt trời hấp hối phía tây để lại cả thế giới trong tang sầu. Họ vừa đi vừa chuyện vãn với nhau, buồn bã và nét mặt tối sầm về tất cả những gì đã xảy đến cho Đức Giêsu Nazareth. Họ nhắc lại những phép lạ và các việc chữa lành Ngài đã làm. Ngài làm hoàn hảo mọi sự, không hề gây cho ai tổn thương hay buồn khổ. Họ khâm phục quyền phép lớn lao của Ngài và nhìn nhận có bàn tay Thiên Chúa nơi Ngài. Nhưng nay tất cả đã hết thật rồi, và hy vọng của họ đã tiêu tan. Chẳng mấy chốc, trên cùng con đường ấy, một khách bộ hành đến nhập bọn với hai môn đồ. Ông cầm gậy đi đường, chân sủ dép da và bận một áo trùng trắng nhẹ nhàng. Tiến lại gần và thấy vẻ khắc khoải của họ, người ấy hỏi: "Các ông nói về chuyện gì thế?" Ngạc nhiên về lữ khách mù tịt mọi chuyện, họ dừng lại, bộ mặt ảo não. Vô tình lữ khách đã chạm tới vết thương chưa lành miệng. Họ nói: "Duy chỉ mình ông là không hay biết gì về chuyện đã xảy ra mấy ngày nay sao? Ông chui rúc ở đâu mà chẳng biết chút gì về những việc động trời đã xảy ra 3 hôm nay mà tất cả Jerusalem đang còn kháo láo với nhau, và thế giới sẽ còn bình luận không biết đến bao giờ?" Lữ khách bí mật nhún vai, trả lời với vẻ ngạc nhiên: "Chuyện gì thế?" Câu ấy khiến cho Cleopa nhớ lại mọi chuyện, và ông bắt đầu kể lại hết những gì ông biết về Đức Giêsu, các phép lạ, những việc chữa lành và sứ vụ tiên tri của Ngài. Rồi với giọng rầu rầu, ông thêm: "Chúng tôi đã hy vọng rằng chính Ngài sẽ giải phóng Israel, nhưng các nhà cầm quyền của chúng tôi đã kết án tử hình, đã đóng đinh Ngài trên thập giá." Đó, những chuyện ấy đã xảy ra nay đã là 3 ngày rồi. Đúng vậy, Cleopa đã nghe thấy tiếng gào thét của đám dân đòi xử tử vua dân Do Thái. Ông có mặt đâu đó trong lúc người ta điệu đoàn tử tội lên đồi Canvê, và từ chỗ núp ông đã chứng kiến hơi thở cuối cùng của Ngài. Đã thấy người ta táng liệm và lăn hòn đá lớn lấp cửa nấm mồ. Do đó, ông kể lại các chi tiết ấy một cách rành rọt. Cuối cùng, ông cũng kể lại không mấy xác tín mà lại có vẻ khó chịu là đằng khác: "Có điều là tảng sáng hôm nay, có mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã đến viếng mồ, và họ đã làm chúng tôi hoảng hồn một phen khi hớt ha hớt hải chạy về, báo rằng họ không thấy xác Ngài đâu, nhưng lại thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Ngài đang sống. Ôi chao ơi, lời đàn bà nói ấy mà, biết thế nào mà lường được. Tuy vậy, để xem sao, có mấy người trong nhóm chúng tôi đã đi tới mồ và cũng thấy như thế. Tảng đá đã được lăn sang một bên, còn Ngài thì họ không thấy đâu." Cleopa đã tường thuật không sai một nét về tất cả những sự gì liên can đến đời sống và sự chết của thầy. Nhưng đến việc sống lại thì ông chỉ biết lặp lại những gì các phụ nữ bảo là các thiên thần đã nói. Ông không có kinh nghiệm bản thân về Chúa Giêsu đang sống, cho nên ông kể lại điều những người khác nói hay người khác đã nói. Ai không có kinh nghiệm về Chúa Giêsu phục sinh sẽ chỉ luôn luôn lặp lại những gì các kẻ khác đã nói hay đã viết về đó, bởi vì họ chẳng có gì riêng để mà tự mình nói ra. Nếu chúng ta nhận xét kỹ, diễn từ của Cleopa cũng mang cùng một nội dung như diễn từ của Phêrô ngày lễ hiện xuống, nhưng với những điểm khác này. Phêrô loan báo một tin mừng, đang khi Cleopa chỉ kể lại một tin tức. Cleopa nói về sự chết và sống lại của Chúa Giêsu với một giọng buồn sầu, chuyện kể về các biến cố bị bao phủ trong một bầu khí thất vọng, niềm vui của ông đã bị chôn chặt trong nấm mồ của đấng bị đóng đinh. Còn Phêrô rao truyền một chứng tá về những gì ông đã kinh qua, đang khi Cleopa lặp lại đơn giản bằng trí nhớ những gì các kẻ khác nói rằng những người khác nữa đã nói. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là việc làm chứng của Thánh Thần, còn trên đường đi Emmau, Cleopa chỉ lặp lại chứng tá của mấy phụ nữ. Phêrô có xác tín về những điều ông nói, Cleopa chỉ biết lặp lại không mấy xác tín. Tất cả các điều trên bộc lộ ra một sự khác biệt căn bản. Cleopa là người tường thuật những gì các người liên hệ với ông đã kể lại về việc sống lại, đang khi Phêrô làm chứng về những điều ông đã sống kinh nghiệm. Phần ta cũng nên tự hỏi, có phải chúng ta chỉ là những phóng viên tường thuật hay chúng ta là những người rao truyền tin mừng thực thụ? Một phóng viên loan tin tức cho người ta biết nhưng không hoán cải được ai, đang khi một chứng nhân có sức mạnh của xác tín thuyết phục được người khác đổi đời sống. Cleopa công bố nhiều tin tức nhưng không phải công bố tin mừng. Biết các chân lý và các sự việc mình loan báo một cách đầy đủ kỹ thuật như thế không đủ, phải còn đồng thời là một nhân chứng rao truyền tin mừng với niềm vui lây lan, một niềm trông cậy vững vàng và một sự tin chắc của bản thân. Chính vì thế mà kết quả hiển nhiên, diễn từ của Phêrô nhân chứng được sức dầu bằng quyền năng của Thánh Thần khiến 3.000 người trở lại. Đang khi với 3.000 diễn từ theo kiểu Cleopa phóng viên, người ta chẳng làm ai ăn năn trở lại cả. Nói tóm, thật không đủ nếu chỉ là những người thông thái như Nicodemo, là thợ vườn nho như Samuel hay là người giảng thuyết như Cleopa. Phải trải qua một cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu phục sinh, đó chính là cái chi tiết nhỏ song căn bản khiến chúng ta trở thành những người rao truyền mới của tin mừng Chúa. Cách thức rao truyền mới chỉ có thể hoàn thành mỹ mãn bởi những người rao truyền mới vốn đã được canh tân bởi thần khí Thiên Chúa và được sức dầu bởi quyền năng của Ngài, và họ làm chứng rằng Chúa Giêsu đang sống.
8. Chiến thuật mới. Cách rao truyền mới đòi hỏi một chiến thuật mới. Cách duy nhất để thông truyền toàn bộ tin mừng cho toàn diện con người và cho tất cả mọi người, đó là chúng ta làm việc theo tư cách của thân thể Chúa Kitô. Sự hiệp nhất tất cả mọi chi thể của thân mình Chúa Kitô là một đòi buộc cần thiết để có thể rao truyền tin mừng cho hữu hiệu. Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã cầu cho sự ấy trong lời nguyện hiến tế: Lạy Cha, xin cho chúng nên một, ngõ hầu thế gian tin. Gioan chương 17 câu 21. Từ bản văn ấy, chúng ta có thể nhận ra rằng sự hiệp nhất quy về phục vụ lợi ích trực tiếp cho việc rao truyền tin mừng. Đang khi nếu mỗi người làm việc đơn phương độc mã hoặc bên lề các người khác, người ấy sẽ như một chi thể tách rời thân mình, đánh mất tất cả sức mạnh và hiệu lực. Sự hiệp nhất các phong trào khác nhau trong giáo hội phải là một tối thượng lệnh vượt trên uy danh hay sự nhìn nhận phong trào của mình. Cái phải khiến chúng ta để tâm trên hết mọi sự là làm sao tin mừng đạt tới hết mọi người và mọi cơ cấu nhân loại. Nếu ta không biết từ bỏ sự khu biệt của riêng chúng ta, vốn là một hình thức của vị kỷ, chúng ta sẽ không có hiệu lực nào cả trong việc rao truyền tin mừng. Thánh Luca thuật lại một giai thoại minh họa cách tuyệt diệu kết quả của sự hiệp nhất. Xem Luca chương 5 câu 1 đến 7. Khi Simon Phêrô đã thâu đêm đánh lưới mà chẳng bắt được gì và ông nếm thất bại chua cay, ông rút vào bờ giặt lưới, nhưng Đức Giêsu bước lên thuyền ông và bảo ông chèo ra nước sâu. Chúng ta phải đi ra sâu hơn là chỗ chúng ta đang đến bây giờ. Nếu chúng ta không ra tới nước sâu hoặc vì thất vọng chúng ta giặt lưới, ta sẽ không bao giờ bắt được mẻ cá nhiều vô số kể mà ta cần. Khi tất cả đã tới giữa hồ Tiberias, Ngài bảo họ thả lưới. Mặc dầu điều đó có vẻ không hợp lý với Phêrô, nhưng ông cũng làm theo vì có lời Chúa bảo. Đây là bí quyết của cách rao truyền mới. Nếu ta làm nhân danh ta hay nhân danh một nhóm nào đó hoặc một phong trào nào, chúng ta sẽ giống Phêrô, cực nhọc thâu đêm mà chẳng bắt được gì. Nhưng khi Phêrô làm nhân danh Chúa, ông bắt được cá nhiều đến nỗi lưới ông hòng vỡ tung và ông không thể kéo lên nổi nữa. Bài học sau đó cũng vô cùng phong phú. Cứ muốn một mình kéo lưới đầy nhóc cá lên, lưới sẽ rách bung. Giả sử họ có kéo lên được thì thuyền cũng sẽ chìm dưới sức nặng, và họ có thể cũng sẽ chết đuối vì họ đã ra rất xa bờ. Họ bèn làm hiệu cho các bạn của một thuyền khác đến trợ lực. Khi những người bạn này đến, cùng nhau họ đã kéo được lưới lên và đổ đầy cả hai thuyền đến mức cả hai hòng chìm. Một mình chúng ta không thể kéo lưới lên vì lưới nặng trì lại. Người ta sẽ làm lưới rách bung và mất cả chì lẫn chài. Nếu ta muốn chất cá lên thuyền riêng của ta, số cá nhiều vô kể ấy sẽ làm thuyền chìm và mất tất cả mẻ cá. Chiến thuật khôn khéo nhất là xin bạn bè đến đỡ một tay. Khi họ đến, người ta sẽ chung lưng đấu cật và làm thành công. Lời Chúa dạy ta rằng, muốn thành công trong việc rao truyền tin mừng, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không, một là thuyền Phêrô sẽ không có cá, hai là sẽ chìm. Và người ta đã chất hai thuyền đầy mắc những cá, cả hai thuyền. Vậy là ai cũng có cá, tất cả mọi thuyền đều đầy mắc, nhưng luôn với một điều kiện này, hợp tác với nhau. Nếu Phêrô đã chỉ muốn dành tất cả mẻ cá cho mình, thuyền ông sẽ chìm và mất hết. Nhưng khi ông quyết định chia sẻ cùng các bạn ở thuyền khác, ông cũng được đầy cá cho thuyền ông. Đằng khác, chính khi các bạn ở thuyền kia trước đó đậu gần bờ vì chẳng bắt được cá, quyết định đến giúp cách vô vị lợi các người đang đánh được cá, thì chính họ cũng thấy thuyền mình được đổ đầy cá nữa. Chúng ta có quá ít thời gian để rao truyền tin mừng. Chúng ta không thể chơi sang, xài phí thời gian ấy trong những cạnh tranh hay ganh tị, chỉ trích. Chúng ta hãy lợi dụng thời gian ấy mà rao giảng, cùng nhau chia chiến lợi phẩm, các kinh nghiệm và tất cả những giàu có mà chúng ta đã thu tích được trong suốt cả thời nhiệm vụ. Theo tôi, phép lạ lớn nhất không phải là số lượng cá họ bắt được, song là sự hiệp nhất giữa các người bắt cá. Số lượng phong phú cá không hẳn là phép lạ, nhưng có thể nói nó là hậu quả logic của sự hiệp nhất các người đánh cá. Khi chúng ta rao truyền tin mừng mà hiệp nhất trong thân thể Chúa Kitô, chúng ta sẽ ngạc nhiên về quyền lực lớn lao chúng ta có được khi chúng ta hợp tác với nhau. Chính vì thế mà tôi không gọi đoạn văn này bằng tít đề mẻ cá phép lạ, mà là phép lạ những người đánh cá hợp nhất. Khi nào chúng ta hợp nhất để rao truyền tin mừng thì chứng tá yêu thương mà ta phô bày có một quyền lực lớn hơn những lời chúng ta giảng dạy. Chính vì thế, Chúa Giêsu mới nói trong lời nguyện hiến tế: Lạy Cha, xin cho chúng nên một như Cha với Con là một. Ngõ hầu thế gian tin, Gioan chương 17 câu 21. Thế nghĩa là chứng tá sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu là một dấu chứng tỏ rằng nước Chúa đã đến trong thế gian này, và nó rồi ảnh hưởng trực tiếp có lợi lên việc rao truyền tin mừng.